Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin lạm phát có thể sẽ quay trở lại trong phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, tốc độ tăng trưởng giá tiêu dùng chậm lại cho thấy mức lạm phát có thể quay trở lại trong phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc sớm hơn dự kiến. Thước đo lạm phát hàng tháng của Viện Nghiên cứu Melbourne Institute đã tăng 4,4% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 11 năm nay, thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với mức tăng hàng năm 5,1% tính đến tháng 10 năm nay. Lạm phát hàng tháng được theo dõi bằng thước đo đã tăng 0,3%. Mức tăng này diễn ra theo sau mức giảm 0,1% trong tháng 10. Các tác giả của báo cáo hàng tháng cho biết, lạm phát hàng năm giảm đáng kể, thúc đẩy khả năng lạm phát quay trở lại trong phạm vi mục tiêu từ 2-3% trước năm 2025. Một số dự đoán đã được đưa ra về việc Ngân hàng Trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2023. Theo hãng tin Yahoo News, các trường học ở Queensland đang tập trung khuyến khích trẻ em năng động hơn thông qua tổng số tiền trợ cấp trị giá 288 triệu đô la sẽ được phân bổ trong 5 năm tới. Thủ hiến bang Queensland Anastasia Blackshirt mới đây đã thông báo việc trợ cấp cho 6 ngôi trường đưa ra sáng kiến hỗ trợ học sinh trung học tích cực tham gia vào các hoạt động của trường. Chương trình trợ cấp sẽ mở rộng thêm 6 trường nữa tại các thành phố Toowoomba và Deception Bay vào năm 2024. Sau đó tiếp tục mở rộng đến các khu vực Mount Isa, Central Queensland, Logan và Cairns. Bà Blackshirt cho biết, 50 trung tâm linh động sẽ được bổ sung vào 52 ngôi trường trung học trên khắp tiểu bang để cung cấp chương trình đào tạo và tham gia hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, khoảng 57 triệu đô la sẽ được trích ra cho việc quản lý nghiêm khắc thanh thiếu niên từng có tiền án tiền sự và 27 triệu đô la sẽ dành cho các chương trình học tập thay thế chuyên biệt, hoạt động thông qua các tổ chức phi chính phủ. Chính quyền lao động đang nhắc nhở người dân Victoria phải hết sức thận trọng khi tham gia giao thông trên đường và không lái xe khi say rượu, trong khi mùa Giáng sinh đang đến gần, vì đã có 271 người thiệt mạng trên các đường bộ ở tiểu bang. Hãng tin Premier đưa tin, một chiến dịch an toàn đường bộ mới sẽ nêu bật sự nguy hiểm của việc uống rượu và lái xe, đồng thời phá bỏ những lầm tưởng về việc chỉ cần duy trì nồng độ cồn dưới mức 0,05 mg trên 1 lít khí thở. Báo cáo giám sát an toàn đường bộ mới nhất của Ủy ban tai nạn giao thông cho thấy 48% người dân vẫn cân nhắc lái xe sau khi uống 2 ly rượu trở lên. Chiến dịch của Ủy ban tai nạn giao thông phối hợp với Sở Cảnh sát Victoria có tên là Hãy ngừng đùa giỡn với chính mình. Nếu bạn uống rượu, đừng lái xe. Chiến dịch nêu rõ rằng đã đến lúc loại bỏ những phỏng đoán và đừng liều lĩnh uống rượu rồi lái xe. Chiến dịch nhằm chống lại những quan niệm sai lầm về tốc độ lái xe sau khi uống rượu và mỗi giờ đồng hồ được uống bao nhiêu ly là phù hợp. Chiến dịch cũng nhấn mạnh một trong những hình phạt bắt buộc đối với tất cả các tài xế bị phát hiện lái xe sau khi uống rượu ở Victoria là họ sẽ phải lắp thiết bị khóa xe tự động. Chính quyền lao động đang kêu gọi các nhà vận động phòng chống bạo lực gia đình và các nạn nhân bị bạo lực gia đình hỗ trợ định hướng giai đoạn tiếp theo của những cải cách quan trọng nhằm hướng tới một tương lai an toàn hơn cho tất cả người dân Victoria. Giám đốc phụ trách phòng chống bạo lực gia đình Vicky Ward mới đây đã công bố cải cách có tên là nền tảng vững chắc dựa trên nỗ lực của Victoria nhằm chấm dứt bạo lực gia đình. Trong đó nêu ra 5 lĩnh vực trọng tâm cần quan tâm trong việc ứng phó và ngăn chặn bạo lực gia đình. Dự kiến, cải cách này sẽ là cơ sở để hướng dẫn kế hoạch hành động giai đoạn năm 2024-2026. Hãng tin Premier cho hay, chính quyền lao động đã thực hiện tất cả 227 khuyến nghị của Ủy ban điều tra tối cao về bạo lực gia đình và đầu tư hơn 3,8 tỷ đô la. Tại Victoria, gần 407.000 người, trong đó có gần 168.000 trẻ em, đã được hỗ trợ thông qua mạng lưới The Orange Door kể từ khi mạng lưới này đi vào hoạt động vào năm 2018 và hơn 1.950 trường học ở Victoria đang triển khai chương trình mối quan hệ tôn trọng. Quá trình tiếp nhận ý kiến đóng góp diễn ra từ ngày 4 tháng 12 năm nay và sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 2 năm 2024. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Casey đang điều tra về một vụ cháy nhà xảy ra ở vùng Cranbourne vào sáng ngày 4 tháng 12. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến đường Sladen Street sau khi nhận được tin báo về một lượng khói lớn bốc lên từ căn nhà này vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm đó. Vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có một cụ ông 72 tuổi và một cụ bà 69 tuổi ở trong nhà, nhưng cả hai người đều may mắn không bị thương. Người dân ở khu vực lân cận đã được sơ tán do lo ngại đám cháy có thể lan rộng. Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định và cảnh sát cho rằng đây là một vụ cháy đáng ngờ. Bất cứ ai chứng kiến hoặc có camera hành trình hoặc camera CCTV ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Các sĩ quan tuần tra đường cao tốc Farner đang điều tra về một vụ va chạm chết người ở vùng Craigieburn vào tối ngày 1 tháng 12. Một đứa trẻ mới biết đi đã bị một chiếc xe hơi tông trên lối lái xe ra đường Esteem Road vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng hôm đó. Các nhân viên y tế đã cố gắng cứu chữa cho đứa trẻ, nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong tại hiện trường. Người đàn ông điều khiển xe hơi đã dừng lại tại hiện trường và hỗ trợ cảnh sát điều tra. Các chi tiết xung quanh vụ va chạm vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Để biết số liệu thống kê số người thiệt mạng trên các tuyến đường bộ từ đầu năm đến nay, hãy truy cập trang web police.vic.gov.au. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire/safety/vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Mithicare, trung tâm rèn luyện kỹ năng cho người khuyết tật, được quản lý và điều hành bởi tiến sĩ giáo dục Đại học RMIT Melbourne. Chương trình học bám sát mục tiêu của từng cá nhân, tập trung phát triển kỹ năng cá nhân qua đa dạng lớp học. Ngoài các lớp học văn hóa như học chữ, đọc, viết, toán và máy tính, chúng tôi có các lớp học năng khiếu như nấu ăn, hội họa, nhảy và khiêu vũ, thể thao, bơi lội, nhằm giúp cho học viên vừa thư giãn vừa rèn luyện kỹ năng sống. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website mithicare.com.au hoặc đến trực tiếp địa chỉ 223-225 Hampshire Road, Sunside, hoặc liên hệ qua số điện thoại 1800 000 368 hoặc 0492 368 368.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire/safety/vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Cấy ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa nhân tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Chính phủ sẽ thắt chặt quy định về thị thực cho sinh viên quốc tế và lao động tay nghề thấp nhằm giảm 50% lượng người nhập cư trong 2 năm tới. Theo chiến lược nhập cư 10 năm được chính phủ công bố hôm 11 tháng 12, yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh đối với du học sinh sẽ được nâng lên mức cao hơn. Cụ thể, người nộp đơn xin thị thực du học sẽ cần đạt IELTS 6.0 thay vì 5.5 như trước. Người xin thị thực sau đại học sẽ cần đạt IELTS 6.5 thay vì 6.0. Đơn xin thị thực lần 2 của sinh viên nhằm kéo dài thời gian lưu trú sẽ bị giám sát chặt hơn. Chính phủ cũng sẽ tạo ra một loại thị thực chuyên gia mới cho những người có thu nhập trên 135.000 đô la một năm, với quá trình xử lý được đẩy nhanh, trung bình trong vòng một tuần. Thay đổi này nhằm nhắm đến lao động tay nghề cao trong các ngành đang tăng trưởng như không gian mạng hoặc công nghệ xanh. Loại thị thực cao cấp mới dự kiến được áp dụng cho 3.000 người mỗi năm. Số lượng người nhập cư ròng dự kiến tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay là 510.000 người trong tài khóa 2022-2023. Với việc thắt chặt quy định về thị thực này, số người nhập cư vào Úc dự kiến sẽ giảm xuống một nửa trong 2 năm tài khóa tiếp theo. Một tình huống khá nguy hiểm cho người đi đường vừa diễn ra vào tối ngày 3 tháng 12 ở vùng ngoại ô phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Theo hình ảnh được ghi từ camera hành trình trên một chiếc xe hơi cho thấy, chiếc SUV nhãn hiệu Mazda bị cảnh sát truy đuổi, lao đi với tốc độ cao, đã tông vào đuôi một chiếc xe hơi chạy phía trước, bay lên không trung, lộn vòng và tông tiếp vào hông một chiếc xe hơi di chuyển ở hướng ngược chiều. Tai nạn khiến chiếc Mazda lật ngửa giữa đường. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận để bắt giữ hai nghi phạm. Tuy nhiên, nghi phạm cầm lái đã bỏ trốn. Hai nghi phạm bị bắt gồm một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi. Cả hai đều phải đối mặt với cáo buộc đánh cắp xe hơi và dự kiến sẽ hầu tòa vào ngày 19 tháng 12. Cảnh sát cho biết vẫn đang điều tra toàn bộ vụ việc, bao gồm cả truy tìm tài xế đang bỏ trốn. Ngựa hoang được cho là loài xâm hại tại Úc với tổng số lượng trên 400.000 con trên khắp cả nước. Chúng đe dọa hệ sinh thái địa phương thông qua gặm cỏ, giẫm đạp nền đất và các loài thực vật bản xứ. Ước tính, hơn 17.400 con ngựa hoang đang lang thang ở vườn quốc gia Kosciuszko, rộng hơn 6.700 km2 ở New South Wales. Những biện pháp từng được sử dụng để giảm số lượng ngựa hoang qua nhiều năm bao gồm đặt bẫy, chuyển chỗ, gây mê và bắn trên mặt đất, nhưng không thành công trong việc khiến số lượng ngựa giảm mạnh. Để giảm số lượng ngựa xuống còn 3.000 con vào tháng 6 năm 2027, chính quyền bang New South Wales đang tiến hành một cuộc tiêu diệt ngựa trên không nhằm bắn những con ngựa từ trực thăng. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng chính quyền bang New South Wales sẽ không thể đáp ứng mục tiêu 3.000 con ngựa vào giữa năm 2027 theo đường hướng hiện nay mà không bắn súng từ trên cao. Một người đàn ông đã may mắn thoát nạn khi sét đánh trúng cây xanh cạnh bên chiếc xe hơi đang đậu trên một con đường ở Murchie, miền trung bang New South Wales. Hình ảnh ghi lại từ camera hành trình của một chiếc xe hơi cho thấy một chiếc Hyundai Jet đời 2009 bị cành cây to rơi trúng do sét đánh. Chỉ ít phút trước đó, một người đàn ông tên là Simon Somerville đã đi đến mở cửa xe hơi của mình và cho vài chiếc hộp lên ghế sau rồi lao đi. Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, sét đánh trúng cái cây to ngay cạnh xe của ông Somerville. Cành cây gãy nát và đè trúng chiếc xe. Somerville đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cùng với dòng trạng thái hóm hỉnh về may mắn của bản thân rằng tôi sẽ đi mua xổ số. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con trang khổng lồ đang treo mình trên xà nhà rồi tìm cách nuốt chửng con thú có túi trước khi thả xác con vật xuống đất đang gây chú ý. Con trăng đang treo mình trên mái hiên nhà và cố gắng kéo con thú có túi lên cao bằng cách cuộn cơ thể lại. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, con thú có túi đột nhiên rơi xuống đất. Người bắt rắn Daniel Bastra ở Queensland nghi ngờ con trăng có ý định kéo con thú có túi lên xà nhà nhưng vô tình làm rơi nó. Daniel cho biết thêm, những con trăng có kích thước như vậy có từ 90 đến 100 cái răng và thường không gặp vấn đề gì khi giữ một con thú có túi có kích thước như vậy. Nhưng có vẻ như con vật này đã cố gắng quá sức do chỉ bám vào xà ngang trần nhà bằng đuôi. Người bắt rắn chia sẻ rằng những con trăng thảm thường xuyên ăn thịt những con thú có túi, đồng thời mô tả con trăng trong clip có kích thước trung bình so với những con trăng mà ông từng gặp. Daniel cho biết trăng thảm chủ yếu sống ở bờ biển Queensland và nhìn chung không gây ra quá nhiều phiền toái cho con người. Mặc dù video có thể khiến một số người khó chịu, nhưng nó cho thấy một phần tự nhiên của hệ sinh thái lành mạnh. Doanh nhân tỷ phú người Úc tên là Lawrence Accalanti đang gây chú ý khi sở hữu một trong những bộ sưu tập xe sang đình đám nhất thế giới. Được biết, tỷ phú này là người sáng lập và đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành của một trang web vận hành nhiều trò chơi theo hình thức sòng bạc. Giá trị tài sản ròng của vị doanh nhân này tăng vọt trong đại dịch COVID-19 và hiện nay đã lên mức hơn 3 tỷ đô la. Vị tỷ phú người Úc bắt đầu tạo nên bộ sưu tập xe sang đắt đỏ này cách đây 2 năm. Cùng thời điểm này năm ngoái, bộ sưu tập xe chỉ có 49 chiếc, nhưng tính đến nay số lượng đã tăng lên 120 chiếc. Đáng chú ý, còn có khoảng 70 chiếc khác chuẩn bị gia nhập bộ sưu tập xe này trong năm 2024. Khác với nhiều nhà sưu tập khác, doanh nhân Escalante không để những chiếc xe phủ bụi trong nhà kho. Thay vào đó, ông thường xuyên lái xe hoặc thậm chí đưa cho bạn bè cầm lái. Ước tính, tổng giá trị bộ sưu tập xe sang này hiện lên tới hơn 100 triệu đô la.
Victoria's Big Build sẽ được xây dựng trên quy mô lớn vào mùa hè này. Việc đào đường hầm Westgate đã hoàn tất và chúng tôi đang tiến hành công việc bảo trì thiết yếu trên cầu Westgate để giúp hành trình của quý vị an toàn và dễ dàng hơn. Trong khi chúng tôi thi công, ba làn đường trên cầu Westgate hướng về nội thành sẽ bị đóng từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Các làn đường và đường dẫn của Wurundjeri Way và Westgate Freeway cũng bị đóng cửa từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Đến hẹn lại lên, cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá Marcel Asmas đại hạ giá lên đến 70% các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác Superbright, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông. Các thương hiệu giày Clash, Hush for Peace và Juliet Malos, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyle, Bradby và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yellow Trail, Reebok, Elwood, Marshmallow, Ripley, New York và Elka. Marcel Asmat giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12. Tại tòa nhà màu xanh Winston Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 12 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 12 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 15.934 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 27 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 26 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, có thể có dông bão. Gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ.